our journey through life.
Trên con cuộc sống của chúng ta có lúc tốt, lúc xấu. Mọi lúc như vậy đều có những thử thách khác nhau. Cách chúng ta học được để thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống đều tùy thuộc vào nền tảng chúng ta xây dựng trên đó. Phúc âm của Chúa và Đấng Cứu Rỗi cung cấp một nền tảng vững chắc và kiên cố. Phúc âm được tạo nên từ từng mảnh một khi chúng ta đạt được sự hiểu biết về kế hoạch vĩnh cửu của Chúa dành cho con cái của Ngài. Đấng Cứu Rỗi là Đức Thầy Đại Tài. Chúng ta nói theo là Ngài. Thánh Thư làm chứng về Ngài và cung cấp một tấm gương về sự ngợi chánh hoàn hảo cho chúng ta nói theo. Tôi đã chia sẻ với các tín hữu của giáo hội tại một đại hội trước đây rằng tôi có một vài cuốn sổ ghi chép trong đó mẹ tôi đã ghi chép tài liệu bà sử dụng để chuẩn bị cho các bài họp hội phụ nữ của bà. Những điều ghi chép đó áp dụng cho ngày nay cũng như đã được áp dụng cho thời xưa. Một trong số những điều ghi chép này là một câu trích dẫn được Charles Edward Jefferson viết vào một năm 1908 về đặc tính của Chúa Giêsu Kitô. Câu này viết rằng, để làm một Kitô hữu là ngưỡng mộ Chúa Giêsu một cách chân thành và ngầm nghiệt đến mức chúng ta dâng hết sức, hết cuộc sống của chúng ta lên Ngài với niềm hy vọng được nhắm như Ngài. Chúng ta có thể nhận được chứng ngôn về Ngài qua những lời Ngài phán, qua những hành động Ngài làm và cũng qua những điều Ngài không phán. Chúng ta cũng có thể biết Ngài qua ấn tượng mà Ngài đã làm đầu tiên với bạn bè của Ngài và thứ hai đối với những kẻ thù của Ngài và thứ ba đối với những người đang sống trong thời Ngài. Một trong những khía cạnh của cuộc sống trong thế kỷ 20 là nỗi bất mãn. Người ta mong muốn điều gì đó để làm cho họ hài lòng, nhưng họ không biết điều đó là gì. Đã có sự giàu sang, thế giới được đầy dẫy các phát minh do kỹ năng và thiên tài của con người tạo ra. Nhưng chúng ta vẫn còn băn khoăn, không hài lòng và đầy hoang mang. Nếu mở kinh Tân Ước ra, chúng ta có thể đọc những lời này. Hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và ta là bán của sự sống, ta là sự sáng của thế gian. Nếu có người khác, thì hãy đến cùng ta và uống. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, lòng các ngươi vui mừng. Nói tiếp, những người đàn ông và phụ nữ đã được ảnh hưởng một phần bởi những người mà họ chọn để sống theo, những người mà họ kính trọng và cố gắng bất chấp theo cũng ảnh hưởng đến họ. Chúa Giêsu là Đấng gương mẫu hoàn hảo. Cách duy nhất để tìm thấy sự bình an lâu dài là chú tâm hướng về Ngài để sống. Điều gì về Chúa Giêsu là xứng đáng nhất để chúng ta học? Các tác giả Kinh Tân Ước không quan tâm đến tầm vóc của Chúa Giêsu, quần áo Ngài mặc hay nhà Ngài đang sống. Ngài sinh ra trong một chuồng gia súc, làm việc trong một xưởng của người thợ mộc, nhưng vậy trong 3 năm và sau đó chết trên cây thập tự. Kinh Tân Ước được viết bởi những người đã quyết định rằng chúng ta tập trung vào Ngài với một sự bảo đảm rằng Ngài thật sự đã và chính là vị nam tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của thế gian. Tôi tin rằng một trong những chuyện ngụ ngôn của Đấng Cứu Rỗi áp dụng đặc biệt cho thời kỳ hiện tại của chúng ta. Trong chương 13, sách Matthew, nhưng đến khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng, thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng, ấy là kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng, vậy chủ muốn cho chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng, chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùm hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng, trước hết hãy nhổ cỏ lùm, bỏ lại từng bó mà đốt đi. Xong hãy trao lũ lúa mì vào kho ta. Kẻ thù muôn thuở của dân loại đã tìm ra nhiều chiến lược mà nó có thể nghĩ ra được để gieo rắc cỏ lùm ở khắp nơi. Nó đã tìm ra những cách để chúng lọt vào ngôi nhà thiêng liêng của chúng ta. Những cách thức tà ác của thế gian đã trở nên quá phổ biến đến nỗi dường như không có cách nào thật sự để diệt chúng. Những cách thức tà ác đó đến bằng cách phương tiện kỹ thuật vào trên các thiết bị mà chúng ta đã phát triển để giáo dục và giải trí cho mình. Lúa mì và cỏ lùm đã gồm mọc lên gần nhau. Một người quản lý có trách nhiệm đối với can đảm với tất cả khả năng của mình cần phải nuôi dưỡng điều gì là tốt và làm cho nó mạnh mẽ và đẹp đẽ để cho cỏ lùm sẽ không có sức hấp dẫn cho mắt thấy hay tai nghe. Chúng ta được ban phước biết bao với tư cách là các tín hữu của giáo hội của Chúa Giêsu để có được phúc âm quý giá của Chúa là Đấng Cứu Rỗi làm nền tảng của chúng ta. Từ hai Nephi, trong sách Mạc Môn, chúng ta đọc vì này một lần nữa, ta nói cho các ngươi hay rằng, nếu các ngươi đi vào bàn đường lối ấy và nhận được Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ chỉ dẫn cho các ngươi tất cả mọi việc mà các ngươi phải làm. Chúng ta đừng bao giờ để tiếng ồn ào của thế gian chế ngự và áp đảo tiếng nói nhỏ nhẹ em ai đó. Chúng ta chắc chắn đã được cảnh báo về các sự kiện mà chúng ta phải đối phó trong thời kỳ của mình. Thử thách của chúng ta là cách chúng ta chuẩn bị cho các sự kiện mà Chúa đã phán chắc chắn vẫn còn xảy tới. Nhưng ngày trong xã hội đầy lo lắng của chúng ta hiểu rằng sự tan vỡ của gia đình sẽ chi mạng lại nỗi buồn và tuyệt vọng vào một thế giới đầy rắc rối. Là tín hữu của giáo hội, chúng ta có trách nhiệm để giữ gìn và bảo vệ gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội và thời vĩnh cửu. Các vị tiên tri đã cảnh báo và báo trước về hậu quả không thể tránh khỏi và đề xuất hủy diệt của các giá trị gia đình đang suy giảm. Khi thế gian tiếp tục quan sát chúng ta, thì chúng ta hãy chắc chắn rằng tấm gương của mình sẽ duy trì và hỗ trợ kế hoạch của Chúa đã dành cho con cái của Ngài trên trận thế này. Việc giảng dạy quan trọng nhất hơn hết phải được thực hiện bằng tấm gương ngày chiến. Ngôi nhà của chúng ta phải là nơi thiêng liêng để có thể chống lại những áp lực của thế gian. Hãy nhớ rằng phước lành lớn hơn hết của Chúa được ban cho các gia đình ngày chiến. Chúng ta phải cẩn thận tiếp tục đánh giá việc làm của mình với tư cách là cha mẹ. Việc dạy dỗ một đứa con một cách hiệu quả nhất sẽ đến từ các bậc cha mẹ để quan tâm vào ngày chiến. Trước hết, chúng ta hãy xem xét vai trò của người mẹ. Hãy nghe câu trích dẫn này từ Chủ tịch Gordon B. Hinckley. Những người phụ nữ làm cho một ngôi nhà thành một tổ ấm đều đóng góp rất nhiều cho xã hội hơn là những người chỉ huy các đạo quân đồng đảo hoặc đứng lãnh đạo các công ty kinh doanh tầm cỡ. Ai có thể đánh giá được ảnh hưởng của một người mẹ đối với con cái của mình, một người bà đối với con cháu của mình, hoặc người cô, người dì đối với gia đình thân quen của họ. Chúng ta không thể bắt đầu đo lường hoặc tính toán ảnh hưởng của phụ nữ là những người xây dựng cuộc sống, gia đình ổn định và nuôi dưỡng điều tốt lành cho các thế hệ tương lai. Theo cách riêng của họ, các quyết định của phụ nữ trong thế hệ này sẽ có những kết quả vĩnh cửu. Tôi cho rằng những người mẹ này nay không có cơ hội lớn hơn và không có thử thách nào nghiêm trọng hơn là việc làm hết sức mình để củng cố gia đình. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét vai trò một người cha trong cuộc sống của chúng ta. Người cha ban phước lành và thực hiện các giáo lễ thiêng liêng cho con cái của mình. Những điều này trở thành các điểm nổi bật thuộc linh trong cuộc sống của chúng ta. Ngài Cha đích thân tham gia vào việc hướng dẫn cầu nguyện chung gia đình, đọc thánh thư hàng ngày và buổi họp tối gia đình hàng tuần. Ngài Cha xây dựng truyền thống gia đình bằng cách tham gia vào việc giúp hoạch định các chuyến đi nghỉ hè và đi chơi xa mà sẽ gồm có tất cả những người trong gia đình. Con cái sẽ không bao giờ quên những ký ức về những lần đi chơi đặc biệt này. Ngài Cha nói chuyện riêng với từng đứa con một và dẫn dạy cho chúng các nguyên tắc phúc âm. Ngài Cha dạy cho các con trai, con gái về giá trị của sự việc làm và giúp thiết lập các mục tiêu xứng đáng trong cuộc sống của chúng. Thưa các anh em, xin nhớ rằng sự kêu gọi thiêng liêng của các anh em là một người cha trong Israel. Đó là sự kêu gọi quan trọng nhất của các anh em trong thời đại lớn thời viễn cổ. Cách đây nhiều năm tại Đại hội Giáo khu, chúng ta đã cho chiếu một đoạn phim để minh họa chủ đề của sứ điệp mà chúng tôi trình bày. Trong thời gian một năm, khi đi khắp nơi trong giáo hội để đến dự đại hội của giáo hội trước khi được chỉ định, chúng tôi đã trở nên rất quen thuộc với nội dung của cuốn phim đó. Chúng tôi nhớ mãi sứ điệp trong cuốn phim đó suốt những năm qua. Cuốn phim đó được Chủ tịch Harold Billy Twickman và nói là một sự kiện xảy ra trong nhà của con gái ông. Câu chuyện đó là như sau. Một buổi tối nọ, người mẹ của gia đình hối hả cố gắng làm công việc đóng chai một số trái cây. Cuối cùng, mấy đứa con đi ngủ và tất cả mọi việc đã được yên ổn rồi. Người mẹ ấy quyết định bây giờ là lúc mình có thể làm công việc đóng chai trái cây. Khi người mẹ ấy bắt đầu lột vỏ và lấy hột ra khỏi trái cây, thì hai đứa bé trai xuất hiện trong nhà bếp và nói rằng chúng đã sẵn sàng để cầu nguyện trước khi đi ngủ. Vì không muốn bị gián đoạn công việc làm, mẹ ấy nói, hai con có thể cầu nguyện một mình tối nay để mẹ tiếp tục làm mấy trái cây này được không? Và đứa con lớn nhất đã nói, điều gì quan trọng nhất, cầu nguyện hay trái cây? Đôi khi chúng ta thấy mình ở trong những tình huống mà chúng ta có cơ hội để dạy cho một đứa con một bài học mà sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống thời thơ ấu của nó. Dĩ nhiên, nhưng lại cầu nguyện quan trọng hơn trái cây. Một người cha hay mẹ thành công đừng bao giờ quá bận rộn để nắm lấy cơ hội dân dạy một bài học cho đứa con trong cuộc sống của nó. Tôi tin chắc chắn rằng chưa bao giờ có thời gian nào trong cuộc sống của tôi mà cha thiên thần cần bàn tay hướng dẫn để trung tín tận tâm của cha mẹ hơn lúc này. Chúng ta có một di sản tuyệt vời và cao quý mà các bậc cha mẹ đã từ bỏ gần như tất cả mọi thứ họ đã tìm kiếm, một nơi mà họ có thể nuôi dạy gia đình của họ với đức tin và lòng can đảm để thế hệ kế tiếp có thể được cơ hội lớn lao hơn cơ hội của họ. Chúng ta phải tìm kiếm bên trong lòng mình tinh thần quyết tâm như vậy và chắc khắc phục cho những thử thách mà chúng ta đối phó với cùng một tinh thần hy sinh như vậy. Chúng ta phải dạy dỗ cho các thế hệ tương lai luôn luôn phụ thuộc mạnh mẽ vào những lời dạy của Chúa là Đấng Cứu Rỗi. Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế. Và khi nào quý diệu tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, phải khi những trận mưa đá và những cơn bão tố mãnh liệt của nó tới tấp tổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng để lôi kéo các con xuống vực thẳm không cùng và đau thương bất tận được. Vì nhờ đá mà các con được xây kết trên đó là một nền móm mà nếu loài người xây dựng trên đó, họ sẽ không thể nào đổ ngã được. Chính là phúc âm của Chúa Giêsu Kitô mang đến nền móm này mà chúng ta có thể dựa vào để tìm kiếm sự bình an lâu dài và xây đắp gia đình vĩnh cửu. Tôi làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.